This is KBDT from Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với buổi hội thoại của tiến sĩ Phan Quang Trọng.
Hello, chào cô Như Tuyền.
Dạ vâng, thưa quý vị.
Trọng đây.
Thưa quý thính giả, buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ là một buổi nói chuyện của anh Phan Quang Trọng cùng với một vị khách mời là Đinh Ngọc Tuyết. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào đến chị Đinh Ngọc Tuyết và mời chị lên tiếng. Tiến sĩ Phan Quang Trọng trên đường dây đang chờ chị đấy ạ.
Vâng, Đinh Ngọc Tuyết xin chào chị. Xin chào tiến sĩ Phan Quang Trọng và xin kính chào quý khán giả đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, xin chào Tuyết và kính thưa quý vị. Hôm nay chương trình Mấy Dặm Sân Thê của chúng tôi xin được chia sẻ một cái câu chuyện về một cộng đồng người Việt có thể nói là có cái dân số cũng rất là khiêm nhường so với chẳng hạn như tiểu bang Texas của chúng ta, đó là tiểu bang Kentucky. Và chúng tôi nghĩ họ đã làm một cái việc rất là ý nghĩa. Thưa quý vị, từ năm 2013, một ý tưởng nhen nhúm là một ngày nào đó cộng đồng người Việt tại tiểu bang Kentucky sẽ xây được một cái tượng đài để tri ân Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ cũng như là quân đội đồng minh đã tham chiến tại Việt Nam để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, để tri ân gần 60.000 người lính Hoa Kỳ đã hy sinh, hàng ngàn người lính đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam, và cũng tri ân hàng nhiều trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã hy sinh trong cuộc chiến và trong các trại tù cải tạo. Sau đây chúng tôi xin được mời quý vị trò chuyện với một người trẻ và cũng là một người bạn hoạt động nhiều năm với chúng tôi trong lĩnh vực tự do tôn giáo tại Việt Nam. Một lần nữa xin chào Tuyết, thì xin mời Tuyết giới thiệu vai trò của Tuyết trong cái quỹ tri ân Foundation.
Dạ, vâng, thân cảm ơn anh Trọng. Xin chào quý khán giả. Thì từ Louisville, Kentucky, Ngọc Tuyết đã đến định cư ở cái thành phố này cũng hơn 30 năm. Từ năm 1989 với một cái số đồng hương Việt Nam rất là khiêm tốn, rất là nhỏ. Nhưng mà đồng bào ở đây thì rất là đoàn kết và luôn luôn hướng về Việt Nam và luôn đấu tranh vận động cho nhân quyền Việt Nam. Và có một điều mà cộng đồng ở đây rất là mong mỏi, thứ nhất là có được một cái nghị quyết cờ vàng để cho thành phố công nhận là lá cờ vàng ba sọc đỏ, là lá cờ di sản của người Việt Nam định cư tại thành phố. Và khi năm 2012 á, thì có một cái cuộc vận động ở Washington DC, thì thỉnh nguyện thư, thì sau khi mà Ngọc Tuyết đến Washington DC để vận động và thấy được cái tầm quan trọng của cái sự dấn thân của những người cử tri gốc Việt tại Hoa Kỳ và có thể thay đổi được cái vận mệnh của mình tại thành phố mình ở, cũng giống như là ở nơi đất nước của mình sinh sống, thì Ngọc Tuyết về và cũng đã làm việc với lại một số cô chú bác ở trong cộng đồng người Việt và một số các bác HO để mà vận động thành công được cái nghị quyết cờ vàng vào tháng 6 năm 2012 tại thành phố Louisville, Kentucky. Đó là một cái niềm vui của cư dân người Việt ở thành phố cũng giống như là cả tiểu bang Kentucky. Thì sau khi mà cái cờ vàng của mình được thông qua đó, thì rất là nhiều người cũng mong mỏi là làm sao có cái cờ vàng của mình có một nơi rất là trang trọng để mà mình có thể thấy cái cờ vàng của mình được bay ngày đêm ở cái tiểu bang của mình, ở thành phố của mình. Thì họ đã thành lập ra một cái hội đồng quản trị tri ân Foundation để mà nghĩ tới làm sao mình có thể thành lập một cái đài tưởng niệm tri ân. Và cái đài này đó là với cái mục đích thứ nhất là mình có một cái nơi để mà mình có thể treo cờ của mình một cách trang trọng. Và cái thứ hai nữa là để ghi nhớ cái công ơn của các chiến sĩ Việt Mỹ và đồng minh trong cái cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam. Thì có rất là nhiều cái tượng đài đã được xây ở khắp nơi ở trên thế giới, nhất là ở Hoa Kỳ của mình. Nhưng mà nơi mà mình có thể thấy không phải chỉ có cờ của Việt Nam Cộng Hòa mà cờ Hoa Kỳ, mà còn các đồng minh như là Nam Hàn, rồi Úc Châu, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi Luật Vân và Đài Loan, là những nước đồng minh đã sát cánh với lại người miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ để chiến đấu, bảo vệ cho cái sự tự do của miền Nam. Thành ra là cái khi mà ban tổ chức thực hiện một cái cuộc thi vẽ quốc tế năm 2016 với sự tham gia của gần 128 kiến trúc sư từ khắp 29 quốc gia khác nhau, và cuối cùng đã chọn được một cái mô hình là một đài tưởng niệm có 8 cột xi măng cao khoảng 30 feet, tượng trưng cho 8 quốc gia đồng minh đã đóng góp xương máu vào cuộc chiến bảo vệ tự do. Và ngoài ra thì có một cái bức tường dài 120 feet là có nhiều hình ảnh về cái tinh thần chiến đấu, sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Mỹ, cũng giống như là về hai cuộc di cư khổng lồ của người Việt Nam trốn chạy khỏi chế độ Cộng sản từ năm 1954 và sau năm 1975. Thì cái vai trò của Ngọc Tuyết trong cái hội đồng quản trị là Ngọc Tuyết chỉ là một thành viên ở của cộng đồng người Việt ở đây và làm việc với là ban tổ chức để thành trong cái buổi lễ khánh thành đài tưởng niệm, cũng giống như là giúp đỡ cho các anh chị ở trong tổ chức người Việt ở đây tổ chức những cái hai buổi gây quỹ để mà góp phần vào phần tài chính giúp đỡ cho hội đồng quản trị tri ân, là một cái tổ chức là gồm có hơn một nửa người Việt và người Mỹ, và cái tổ chức này đã đóng góp hơn một nửa cái ngân quỹ để mà xây dựng cho cái đài tưởng niệm này, thưa anh.
Vâng, như vậy thưa quý vị, cô Ngọc Tuyết vừa cho chúng ta thấy được những cái ý tưởng nhen nhúm ban đầu của một số người Việt Nam tại Kentucky. Nó muốn xây dựng một cái gì đó lâu dài, trường tồn và đẹp đẽ để mà vinh danh cờ vàng, cũng giống như là để tri ân những người đã đóng góp hy sinh trong cái cuộc chiến. Và ngay cả những người Hoa Kỳ đã giúp chúng ta đến định cư, đưa hàng triệu người Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ. Vừa rồi đó, Ngọc Tuyết có nói một chút xíu về cái việc gây quỹ, thì chúng tôi được biết là công trình tốn phí khoảng 2,2 triệu theo như những gì tôi đọc được trên cái website đó. Và bây giờ thì đã gây quỹ được tới 1,8 triệu Mỹ Kim rồi. Và chúng ta biết là trong cộng đồng của chúng ta, khi mà nói đến việc xây chùa, xây nhà thờ, thì các giáo dân Công giáo hoặc là đạo hữu Phật giáo rất là sẵn lòng đóng góp. Nhưng khi nói đến những công trình xây dựng một cái đài tưởng niệm như vậy, đồ sộ như vậy đó, thì chúng tôi biết là không dễ chút nào cả. Thì vừa rồi Tuyết có nói là cái Tri Ân Foundation đóng góp hơn một nửa vào cái tốn phí việc xây dựng, thì những cái phần còn lại là chúng ta gây quỹ thế nào, xin Tuyết chia sẻ để mà có thể cộng đồng khác Việt Nam, các nơi khác có thể học được. Xin mời Tuyết.
Khi cái ý tưởng này được đưa ra thì và nhất là khi mà cái mô hình đã được chọn từ cái người mà được chiến thắng trong cái năm 2016 cái cuộc thi để vẽ cái mô hình của cái đài tưởng niệm tri ân này đó, thì cộng đồng đã làm một cái buổi triển lãm để mà cho tất cả mọi người cùng thấy cái bản đã chiến thắng, cũng giống như là cùng với tất cả những cái mô hình mà đã được gửi tới dự thi, thì thật sự là làm nức lòng của rất là nhiều đồng hương ở Việt Nam. Một trong những cái điều mà lo lắng nhất là cái phần ngân quỹ. Ngay từ đầu á, thì lúc đầu mình chỉ dự tính là sẽ chỉ có 1.5 triệu mà thôi. Nhưng mà sau đó thì cái dự án này nó bị kéo dài, và đến năm 2020 á, thì là mình bị cái đại dịch COVID. Cho nên sau đó thì tất cả những cái vật liệu rồi những cái tiền mà chi phí để gửi đá hoa cương mình đặt ở Việt Nam qua, nó đưa tổng cái số này lên tới 2 triệu mấy. Thì cộng đồng lại tổ chức thêm những cái buổi cây quỹ để mà giúp đỡ. Nhà thờ Công giáo Việt Nam Central Veni cũng giúp đỡ rất là nhiều, cho mượn hội trường các bác ở trong Hội Bà Mẹ Công giáo, cũng đã giúp đỡ cái phần mà bán ẩm thực. Rồi cộng đồng tất cả mọi người góp một tay đi xin các cơ sở thương mại, các cơ sở, các anh chị em mà làm việc, cũng làm ăn, có business ở về ngành nail đó, họ cũng khá và họ cũng đã giúp đỡ rất là nhiều. Và trong những cái phần này á, thì may mắn là ở Louisville này, thì trong hội đồng quản trị có rất là nhiều người cũng là cựu chiến binh, hoặc là họ có những thân nhân gia đình cũng đã từng là trong cựu chiến binh. Và nhất là cái anh chủ tịch cộng đồng người Việt là anh Dũng Nguyễn. Anh cũng là một người tị nạn vượt biên qua bên này, đã được đi học làm kỹ sư. Và anh đã thành lập được một cái công ty làm ăn cũng rất là thành đạt. Thật ra là anh đã đóng góp rất là nhiều trong cái dự án này. Thì riêng cái phần mà chi phí mà bị thiếu hụt á, nó nâng cái cost lên thêm đến gần 600.000. Thì chính bản thân anh cũng đã đóng góp hơn 250.000. Và có một người bạn cũng là cùng làm chung, là partner chung trong cái công ty của anh, cũng đã giống như là math, có nghĩa là một cho một lên 500.000. Và sau đó cộng đồng người Việt của mình cũng đã gây quỹ được hơn 100 mấy chục ngàn để bù thêm cái số tiền mà nó được dội lên vì cái phí tổn sau cái cơn đại dịch. Và sau khi mà đủ tiền rồi đó, thì bắt đầu đầu năm 2023 thì tất cả các đá hoa cương đã được chuyển sang đầy đủ. Và từ đó thì bắt đầu cái công việc mà xây dựng cái đài tưởng niệm, bắt đầu vào tới cuối tháng 9 này thì sẽ sắp xong. Và theo dự định thì là ngày 9 tháng 10 năm 2023 vào lúc 2 giờ chiều thì đài tưởng niệm tri ân sẽ được khánh thành rất là long trọng. Và cũng rất là vui là có một sự được ủng hộ rất là nhiều của cựu chiến binh Việt Mỹ ở tại thành phố Kentucky, ở thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, và đặc biệt là có ban quân nhạc của sư đoàn nhảy dù 101 Hoa Kỳ đóng quân ở Fort Campbell, Kentucky. Đây là một trong những sư đoàn đã có một cái sự gắn bó đặc biệt với cuộc chiến Việt Nam. Sư đoàn này đã trong một cái trận chiến cũng đã mất rất là nhiều lính ở trong một cái trận chiến gay go ở trong cái cuộc chiến ở Việt Nam. Thành ra là đó, nó có một cái sự rất là liên đới với nhau khi mà chúng ta có thể mời được ban quân nhạc của sư đoàn nhảy dù 101 Hoa Kỳ để đến trình tấu hai bài quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, cũng giống như là nhiều bản nhạc khác trong cái buổi lễ khánh thành. Thì đó là một cái điều rất là có ý nghĩa.
Vâng, cảm ơn Tuyết. Thưa quý vị, chúng tôi được xem hình đó, thì phải công nhận cái đài tưởng niệm tiểu bang Kentucky này rất là nghĩa và đẹp một cách trang trọng. Đúng là một đài tưởng niệm. Chúng tôi cũng có cái kinh nghiệm một chút xíu khi mà những cái người cựu quân nhân Hoa Kỳ với Việt Nam xây dựng cái đài tưởng niệm với cái ý nghĩa tương tự tại tiểu bang Texas. Và cái đài tưởng niệm đó hiện nay được nằm trong khuôn viên của thủ đô, của cái tòa nhà thủ đô hành chánh của tiểu bang Texas. Thì trong cái quá trình mà gọi là thiết kế cái đài này đó, nó có một cái sự tranh luận rất là gay go, và cuối cùng đã gây nên cái sự gần như là chia rẽ và những cái người xây dựng cái tượng đài Hoa Kỳ đó đã không muốn liên lạc với cộng đồng Việt Nam nữa, là tại vì có cái sự tranh luận là làm thế nào chọn từ hình ảnh, quân phục, tất cả mọi thứ trong cái đài tưởng niệm đó. thì phải nói là đây là một cái kinh nghiệm thất bại đối với cộng đồng mà chúng ta cũng cần phải học hỏi. Chính vì vậy mà khi chúng tôi thấy một cái sự thành công như tại Kentucky, chúng tôi muốn tìm hiểu là làm thế nào cái Trian Foundation đã chọn được một cái thiết kế tuyệt đẹp như vậy. Tại vì chút nữa chúng ta sẽ bàn một chút xíu về cái thiết kế này để đồng bào có thể hiểu thêm. Tuyết có thể chia sẻ là làm thế nào đã chọn được cái thiết kế của một người kiến trúc sư mà chúng tôi biết cái vị kiến trúc sư này là từ Slovakia, phải không ạ? Là một trong những cái nước trước kia là thuộc vào Liên bang Xô Viết. Xin mời Tuyết.
Vâng, khi mà ban Đài Tưởng niệm Tri Ân Foundation nghĩ tới là phải làm sao để mà mình có thể có một cái mô hình nào mà nó có cái ý nghĩa, thì như mình nói rằng là nếu mà mình muốn có một cái tượng đài thật là đẹp, một cái đài tưởng niệm thiệt là đẹp và nó có ý nghĩa, thì mình phải dựa vào những người mà họ thật sự là kiến trúc sư mà họ có những cái kiến thức về mỹ quan và chuyên môn. Và thứ hai là khi mà ban tổ chức đưa ra cái đề nghị những cái điều kiện nào mà khi mình xây một cái đài tưởng niệm như vậy, mình cho họ biết là tất cả những cái thông tin về cái đài tưởng niệm này, những cái ý muốn của mình là đây là một cái đài tưởng niệm để ghi danh những vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa và những người lính Hoa Kỳ cũng như đồng minh, và mình gửi cho họ những cái thông tin về cuộc chiến Việt Nam, về những cái hy sinh mất mát của đồng bào của mình trong lịch sử của nhân loại. Thì trừ là chúng ta biết được ở bên Kinh Thánh là dân Do Thái đã có một cuộc xuất hành vĩ đại đi qua bên Ai Cập và cuối cùng trở về, thì người Việt Nam của mình là năm 1954, đồng bào ở ngoài Bắc đã bỏ hết tất cả mọi sự để tài sản, gia đình mà ngay cả mồ mả của ông bà để mà đành lòng phải rời Bắc và vào miền Nam để tránh Cộng sản. Và hơn 20 năm sau lại một lần nữa, và kỳ này thì không còn ở trong đất nước nữa mà phải một cuộc vượt biên rất là xa xôi vạn dặm và rất là nhiều người đã chết trên đường vượt biển. Cho nên cái ý tưởng này khi mà ban tổ chức đưa ra cho những người kiến trúc sư thành lập một cái cuộc thi thì không phải là ban tổ chức cũng làm nữa, nhờ một cái tổ chức mà chuyên về kiến trúc sư design, họ là người tổ chức cái cuộc thi này. Cho nên là mình sẽ có những người chuyên gia đánh giá những cái tác phẩm của những người về chuyên gia, thì họ sẽ có một cái nhìn nó hay, nó rộng hơn mình. Nhưng mà dĩ nhiên vì mình cái ý tưởng từ mình, cho nên mình truyền đạt hết những cái ý tưởng mà mình mong muốn. Thực sự từ 29 quốc gia gửi đến và 128 tác phẩm.
Thì tức là đây là cái cuộc thi quốc tế chứ không phải.
Dạ đúng rồi, một cuộc thi quốc tế, và mình chọn ra được tới 3 giải thưởng nhất nhì ba. Và khi mà họ làm cái design, họ vẽ ra một cái blueprint rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, và họ giải thích cho mình tại sao họ design, họ thiết kế như vậy, cái ý nghĩa của từng thứ như thế nào, để cho ban tổ chức họ xem từng một cái mô hình, từng cái thiết kế, và họ xem là cái thiết kế nào mà nó gần gũi, nó đúng nhất với lại cái ý tưởng của cái tổ chức Foundation này, và cũng giống như là của đồng bào Việt Nam. Thì cuối cùng thì có 3 cái design được chọn, và cái design này, cái thiết kế này mà chúng ta được xây dựng ngày hôm nay á, là một trong những cái thiết kế mà được thắng giải nhất nhì ba. Nhưng mà khi mà mình đưa những cái ý tưởng từ trên giấy mà đưa cho cái công ty xây dựng đó, thì họ sẽ đưa cho mình cái giá là cái thiết kế này thì cái giá nó khoảng bao nhiêu. Thì tổ chức cũng phải suy xét xem coi là cái tiền ngân sách của mình bao nhiêu, nó có thể phù hợp với lại cái thiết kế nào nhất và nó có ý nghĩa nhất. Thì đây là một trong những cái 3 cái thiết kế được giải thưởng và đã được chọn để mà xây cất, thưa anh.
Vâng, hay quá. Chính vì vậy mà có cái sự mà đi đến một cái kết luận mà mọi người đều đồng ý. Thưa quý vị, hôm nay anh em chúng tôi nói về một cái thiết kế đài tưởng niệm trên radio, thì quý vị có có thể nói là rất là khó hình dung được cái đài tưởng niệm nó đẹp thế nào. Sau đây chúng tôi sẽ, sau buổi cuối nói chuyện đây, chúng tôi sẽ đưa quý vị cái địa chỉ của trang mạng để quý vị có thể vào để xem một chút xíu. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị có thể tưởng tượng được là đây là một cái quần thể, nó nằm ở trong, chúng tôi được biết là nằm trong một cái công viên gọi là Veteran Memorial, để nói về chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ. Và khi mà bước vào nó có một cái tảng đá hoa cương rất là lớn, và cái tảng đá hoa cương nó được đưa từ Việt Nam qua bên đây. Đó. Rồi đằng sau nó là 8 cái cột giống như là cô Tuyết vừa nói, cao tới, mỗi cột cao tới 30 feet phải không ạ? Nó tượng trưng cho 8 quốc gia đã tham chiến vào cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam. Và đặc biệt là đằng sau đó được bao bọc bởi bức tường có 3 mặt, và trên bức tường đó có những cái phù điêu nói về câu chuyện của cuộc chiến. Rất là hay, rất là ý nghĩa. Tức là ngoài cái sự đẹp đẽ, trang trọng như vậy, nó lại có một cái giá trị về học hỏi nữa, phải không thưa cô Tuyết?
Dạ thưa đúng anh. Cái điều mà ban tổ chức và Chiang Foundation tâm niệm nhất là không phải chỉ đồng bào hoặc là mọi người mà người ta có cơ hội đến thăm, chỉ là tưởng niệm và nhớ tới những người đã qua đời. Mà cái điều quan trọng nhất là cái giá trị học hỏi. Có nghĩa là phải làm sao để cho người ta tới, người ta tham dự và người ta đi về với một cái điều gì đó lắng động trong lòng, có một cái điều gì đó mà họ học hỏi được từ cái cuộc chiến Việt Nam này. Và ngoài cái sự hy sinh của những người mà đã bỏ thân mình trong cái cuộc chiến này, thì có một cái bài học lịch sử, và nhất là cho cái thế hệ con em đã sinh ra và đã trưởng thành và đã lớn lên ở cái đất nước này và những nơi khác, hoặc là những người khách ngoại quốc khi mà họ tới họ thăm. Thì mình muốn rằng là ngoài cái phần này ra, ban tổ chức còn sẽ làm một cái phần gọi là audio tour, có nghĩa rằng là sẽ có một cái app mà mình có thể lên trên mạng và mình download xuống, và mình có thể thấy rõ cái phần chú thích. Tại vì trên những, như anh giải thích là trên những cái bức tường đá hoa cương có những cái phù điêu ghi khắc lại những cái hình ảnh, chẳng hạn năm 1954, năm 1975 đồng bào phải trốn khỏi cái chế độ cộng sản để mà đi tìm tự do, và những cái cuộc chiến giống như là cổ thành Quảng Trị ở để cái cuộc chiến mà chiếm lấy cổ thành Quảng Trị, những cái hình ảnh về cái cuộc giao chiến của cái trận chiến đó cũng đã được khắc lên ở trên cái bức tường, và có những cái bài, những cái câu giải thích, những cái câu chuyện giải thích về những cái hình ảnh ở trên đó. Một phần cũng để cho giới trẻ, những em mà lớn lên ở đây, thế hệ thứ hai, thứ ba, sau này con cháu của chúng ta sau này, khi đến cái bức tượng này có thể biết về cái sự tàn ác của chế độ cộng sản, để chúng biết ghê sợ với cái chế độ này. Tại vì có rất là nhiều em lớn lên ở đây và đi học ở các trường ở Hoa Kỳ, và đôi lúc họ được dạy cái nhìn về cái cuộc chiến Việt Nam dưới cái lăng kính của những người thiên tả, và họ không có một cái nhìn thấu đáo thực sự với cái lăng nhìn của người Việt Nam của mình. Và thứ hai là đề cao cái tội ác của cộng sản đã làm ra đối với cái đất nước Việt Nam này, và muốn cho các em và những thế hệ sau này khi mà tới, không chỉ tới để tưởng niệm cái sự hy sinh của những người đã ngã xuống để bảo vệ cho cái sự tự do của miền Nam Việt Nam, mà hiểu biết hơn về cái cuộc chiến một cách chính xác hơn và biết được cái tội ác của cộng sản.
Wow, cái ý tưởng đó rất là hay, là tại các em đến, các em có thể download cái app đó rồi đến đứng trước từng cái bức phù điêu của các em, có thể học hỏi được từng cái câu chuyện đằng sau bức phù điêu đó bằng cái cách download cái app, hoặc là có một cái QR code các em chỉ cần scan và nó xuất hiện trên cái phone của các em. Thưa quý vị và thưa với cô Tuyết, là cái đài tưởng niệm này chúng tôi được biết là sẽ tọa lạc trong một công viên lớn hơn, gọi là Veteran Memorial hay là Veteran Park, và nơi đó cái thành phố và cái tiểu bang Kentucky tri ân tất cả các chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ trong nhiều cuộc chiến. Thì cái Tri-ân Memorial này sẽ là gần như là một, sẽ trở thành một trong những cái memorial rất là đẹp, là một cái nơi để tri ân những đóng góp cho cái cuộc đấu tranh giữ gìn cái tự do dân chủ cho người miền Nam Việt Nam. Thì chúng tôi được biết là như vậy là cái đài tưởng niệm này trong tương lai sẽ trở thành một tài sản của thành phố hoặc là tiểu bang, và như vậy sẽ được gìn giữ một cách cẩn thận và mãi mãi. Không biết là cái suy nghĩ của chúng tôi như vậy có đúng không? Xin mời Tuyết cho ý kiến.
Dạ đúng thưa anh, một trong những điều mà băn khoăn nhất là tìm một cái nơi nào mà có thể đặt được cái đài tưởng niệm này. Nó được trang trọng không phải chỉ trong cái ngày thánh thành, mà từ hôm nay và mãi mãi về sau sẽ được luôn luôn là tươm tất, lúc nào cũng được bảo trì một cách đẹp đẽ. Thì cũng rất là may mắn là Tri Ân Foundation đã làm việc rất là chặt chẽ với lại thị trưởng và những người ở Jefferson Town, Kentucky, những nhà lãnh đạo ở đó. Họ đã có sẵn cái Veteran Memorial Park này, không những chỉ cho người lính của cuộc chiến Việt Nam, mà họ cái park này họ cũng tưởng niệm cho những người lính giống như là cuộc chiến World War II. Thành ra là họ lúc nào cũng dùng cái ngân phí của thành phố để bảo trì cho cái đài tưởng niệm. Thành ra là khi mà họ đồng ý cho mình được đặt cái đài tưởng niệm ở đây, thì lúc đó mình mới yên tâm và mình biết rằng là cái nơi mà mình sẽ đặt cái đài tưởng niệm sẽ được bảo trì và sẽ được giữ gìn sạch sẽ, đẹp đẽ mãi mãi.
Hay quá. Và chúng tôi cũng được biết là cũng có nhiều nhân vật lịch sử của người miền Nam Việt Nam của chúng ta đã từng có mặt trong cái quá trình mà ý tưởng cũng như là gây quỹ cũng như là xây dựng. Xin mời Tuyết có thể chia sẻ về những cái nhân vật đã đến đây, đã có những người vẫn còn với chúng ta và có những người đã mất, nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ đến những vị anh hùng này.
Dạ, năm 2017 thì sau khi mà cái đài tưởng niệm đã được chọn, cái mô hình đã được chọn, thì cộng đồng người Việt bắt đầu chuẩn bị quay gây quỹ. Thì năm 2017 ban tổ chức có mời được thiếu tướng Lê Minh Đảo, tướng đã qua để tham dự cái buổi gây quỹ, cũng giống như sau đó thì có tổ chức một cái buổi họp mặt thân mật để gặp gỡ đồng hương Việt Nam. Và ban tổ chức đã tặng cho thiếu tướng Lê Minh Đảo một cái hình, một cái ảnh mô hình của cái bức đài tưởng niệm này, và cũng rất là tướng đã rất là vui và cũng mong rằng là sẽ sớm được trở lại để mà tham dự cái ngày thánh thành. Tuy rất là tiếc là đại dịch 2000 đã tới rất là nhanh và tướng Lê Minh Đảo cũng đã mất trong cái thời điểm đó, cho nên cái ngày thánh thành đài tưởng niệm Tri Ân này tổ chức vào ngày 9 tháng 10 2023 lúc 2 giờ chiều thì cũng sẽ rất là nhớ tới tướng Đảo, nhất là Ngọc Tuyết đã có cơ hội được gặp gỡ tướng Đảo trong cái buổi tướng Đảo nó trò chuyện với lại cộng đồng người Việt, cũng giống như là đối với giới trẻ Việt Nam tại Louisville, Kentucky. Thì đó cũng là một cái niềm vui, là cái lòng ao ước của tướng Đảo đã sắp được thành, là sắp thành, là cái ngày khánh thành sắp tới. Nhưng mà cũng có một cái nỗi buồn là tướng đã không còn nữa, nhưng mà chắc là ở trên nhìn xuống chắc là tướng Đảo cũng sẽ rất là mãn nguyện, sẽ rất là hài lòng khi mà nhìn thấy cái đài tưởng niệm này trên giấy đã cuối cùng đã trở thành hiện thực. Và trong cái ngày khánh thành thì ban tổ chức cũng đã mời được hai vị thiếu tướng của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, có gốc gác của Việt Nam Cộng Hòa mình, là thiếu tướng Dean Allen Youngman và đặc biệt là thiếu tướng Lương Xuân Việt, vị tướng đầu tiên của người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt chúng ta, là hai vị lãnh đạo quân sự từ hai thế hệ đã có liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Hai vị tướng này sẽ đến tham dự cái lễ khánh thành đài tưởng niệm Tri Ân vào ngày 9 tháng 10 năm 2023.
Vâng. Cảm ơn cô Tuyết rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta không thể ngờ được là từ một cái ý tưởng nhưng mà chân thành và làm việc một cách cẩn thận của một cộng đồng nhỏ bé của chúng ta tại tiểu bang Kentucky mà đã xây dựng một cái đài tưởng niệm thật là ý nghĩa và trang trọng. Chúng tôi đọc được một trong những cái ý muốn của họ là quỹ tri ân được thành lập với hy vọng rằng nhiều câu chuyện về những người anh hùng Mỹ, Việt Nam, Cộng Hòa và các ân nhân Hoa Kỳ, và đặc biệt những ân nhân đã giúp hàng triệu người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ. Và cái ý tưởng tri ân này sẽ được mọi người ở thế hệ hôm nay và thế hệ tương lai biết đến. Thật là một ý tưởng tuyệt đẹp. Một lần nữa xin thân chào cô Tuyết, và nếu quý vị muốn xem thêm để biết về GN Foundation và cái hình ảnh của cái đài tưởng niệm này thì xin vào gn.org, gn.org. Xin thân chào cô Tuyết và xin kính chào quý vị lắng nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Xin mời cô Tuyết thân chào quý vị trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay.
Dạ, Ngọc Tuyết xin chào anh Phan Quang Trọng cùng với quý khán giả thân mến của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM ạ.
Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là chương trình Mấy Dặm Sơn Khê do tiến sĩ Phan Quang Trọng phụ trách qua cuộc màn đàm với khách mời đặc biệt chị Đinh Ngọc Tuyết từ Kentucky về quá trình gần 10 năm của cộng đồng người Việt và người Mỹ tại Louisville, Kentucky đã xây dựng Tri Ân Foundation trong hy vọng xây dựng một đài tưởng niệm tri ân chiến sĩ Việt-Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.
Một tấc lòng.